SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hàng ngàn người ở Hoa Kỳ đã tụ họp lại Chicago tuần này để tham dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Kể từ năm 1832, các thành viên của Đảng Dân Chủ đã tụ họp 4 năm một lần trước cuộc bầu cử tổng thống để cam kết ủng hộ các ứng cử viên của họ. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ năm 2024 bắt đầu với việc Tổng thống Joe Biden trao ngọn đuốc cho Phó Tổng thống của mình, người đã được chỉ định là ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 5 tháng 11. Nhà lãnh đạo 81 tuổi, người đã tuyên bố sẽ từ chức vào tháng trước vào ngày 21 tháng 7, cho biết ông tin tưởng Kamala Harris sẽ dẫn dắt đất nước đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ông nói, bà ấy cứng rắn, bà ấy giàu kinh nghiệm và có sự chính trực. Bà ấy sẽ là một tổng thống được các nhà lãnh đạo thế giới kính trọng vì bà ấy đã như vậy. Bà ấy sẽ là một tổng thống mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào. Và sẽ là một tổng thống lịch sử, sẽ để lại dấu ấn của mình trên tương lai của nước Mỹ. Kamala Harris đang vận động tranh cử ở Milwaukee cùng với người bạn đồng hành Tim Walz. Bà đã cố gắng xuất hiện tại đại hội sớm hơn dự kiến, cam kết sẽ đánh bại ông Trump.
Joe, cảm ơn anh vì sự lãnh đạo trong lịch sử của anh, vì cuộc đời phục vụ đất nước của anh, vì tất cả những gì anh sẽ tiếp tục làm. Chúng tôi mãi mãi biết ơn anh. Hãy để chúng ta đấu tranh cho những lý tưởng mà chúng ta trân trọng và hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta đấu tranh, chúng ta sẽ chiến thắng.
Trong khi đó, hơn 10 người biểu tình ủng hộ Palestine trong thành phố đã bị bắt gần lãnh sự quán Israel. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người Mỹ không tán thành các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, mà chính quyền Palestine cho biết đã giết chết hơn 40.000 người Palestine cho đến nay. Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders đã sử dụng nền tảng của DNC để kêu gọi chính quyền Biden giúp chấm dứt cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza ngay lập tức. Ông phát biểu, chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này ở Gaza, đưa các con tin về nhà và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Những người biểu tình bên ngoài tòa nhà cũng đặt câu hỏi về sự ủng hộ của chính quyền đối với Israel. Họ kêu gọi Kamala Harris chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel hoặc có nguy cơ mất đi một số người ủng hộ bà. Nhà hoạt động phản chiến 71 tuổi, Media Benjamin cho biết, bà đánh giá cao sự thay đổi trong lập trường của bà Harris về vấn đề này, nhưng muốn thấy hành động thực sự. Bà nói, Kamala Harris đã bày tỏ sự đồng cảm của mình với người dân Palestine và những gì họ đang trải qua. Nhưng những lời nói tốt đẹp là không đủ. Chúng tôi muốn hành động. Và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Nói rằng bà ấy nên kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí. Bà ấy nên cho chúng tôi thấy rằng chính sách của bà ấy sẽ không giống với chính sách của Joe Biden. Tại quê nhà, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có sự trở lại đầy vinh quang trước công chúng khi ca ngợi cựu phó tổng thống của mình.
Lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một vị tổng thống lỗi lạc đã bảo vệ nền dân chủ trong thời khắc nguy hiểm lớn lao. Và tôi tự hào gọi ông là tổng thống của tôi, thậm chí còn tự hào hơn khi gọi ông là bạn của tôi.
Ông cũng ủng hộ đồng minh lâu năm của đảng Dân Chủ Kamala Harris khi nói rằng bà đại diện cho một nước Mỹ tràn đầy hy vọng và hướng tới tương lai.
Kamala Harris sẽ được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ nếu chúng ta làm việc như chúng ta chưa từng làm trước đây và nếu chúng ta không dao động khỏi niềm tin của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một quốc gia an toàn hơn, công bằng hơn, bình đẳng hơn và tự do hơn. Vì mục đích đó, chúng ta sẽ chọn ra những đại diện từ cả hai đảng, những người sẽ đứng lên vì nước Mỹ lạc quan và tiến bộ mà tất cả chúng ta đều trân trọng. Hãy bắt đầu làm việc ngay bây giờ.
Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho biết Kamala Harris là một trong những người đủ tiêu chuẩn nhất từng ứng cử vào chức vụ tổng thống. Bà đã cảnh báo những người tham dự về những gì Harris phải đối mặt, nhắc nhở họ về trải nghiệm của chính bà tại Nhà Trắng.
Trong nhiều năm, ông Donald Trump đã làm mọi thứ trong khả năng của ông ta để cố gắng khiến cho mọi người sợ hãi. Hãy nhìn xem quan điểm hạn hẹp của ông ta về thế giới, khiến cho ông ta cảm thấy bị đe dọa bởi sự tồn tại của hai người thành đạt, chăm chỉ và có trình độ học vấn cao, tình cờ lại là người da màu.
Việc bỏ phiếu ở Hoa Kỳ không bắt buộc như ở Úc. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, một trung tâm phân tích độc lập tại Hoa Kỳ, đã tiết lộ rằng hàng chục triệu cử tri đã đăng ký đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, dẫn đến chiến thắng của Donald Trump. Michelle Obama đang kêu gọi người Mỹ đứng lên và thực hiện quyền dân chủ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới. Vào ngày 10 tháng 9, Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au